Quý cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử ở đây cũng như là quý Phật tử cư trú khắp nơi đạo tràng cũng như là tư gia. Hôm nay là ngày 18 tháng 10 năm 2020, tức là ngày mùa thu đó. Mùa thu lá rụng hết hơn nữa rồi. Nên là quý vị Phật tử chuẩn bị đón một cái mùa đông tuyết xuống. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học kinh Phổ Môn. Thì với cái tiêu đề của bài giảng hôm nay là tiêu trừ những cái tai ách tiêu trừ đó, đó là tiêu trừ những cái nghiệp chướng, tiêu trừ khổ nạn đó. Đó là cái bài học hôm nay. Bởi vì tất cả chúng ta ai cũng có những cái khổ, ai cũng có những cái tai nạn nó đang xảy ra và nó sẽ xảy ra. Đây thì không phải chủ ẻo với Phật tử, nhưng mà đây là nó thuộc về cái chân lý. Bởi vì bây giờ quý vị Phật tử có ai biết được ngày mai mình được an toàn không? Không ai biết được hết. Nhiều khi mình cũng không có bảo đảm ngày mai, cũng không có bảo đảm được ngày mốt, và cái tương lai mình cũng không có hoàn toàn, cũng không có biết được. Cho nên trong kinh nói mình lên giường chưa chắc gì ngày mai mình xuống giường được. Cho nên vì vậy là trong cái cuộc sống nhiều khi mình bị vô minh, là mình bị trói buộc vào cái hoàn cảnh, cái cuộc sống nó nhiều quá. Cho nên mình phí cái thời gian để cho mình lo lắng, phí nhiều thời gian để cho mình nó phiền não. Bởi vì quý vị không có định được bất cứ một cái gì cả. Mà thưa quý vị đó, chúng ta sống ở trong cái cõi này đó, mình là bị động 100%. Nhiều khi quý vị nói là mình chủ động, nhưng mà thật ra mình không thể nào chủ động được. Bởi vì mình bị chi phối bởi thời gian, hoàn cảnh, mà tới từ chuyên môn gọi là chi phối bởi vô thường đó. Tức là hôm nay mình khỏe, ngày mai không biết mình khỏe hay không. Hôm nay mình có nhà, có tiệm, có xe, có cộ, ngày mai không biết mình còn được những cái thứ đó đầy đủ hay không. Cho nên chính vì vậy đó, là mình bị những cái cuộc sống, rồi bị cái hoàn cảnh nó chi phối, rồi mình bị phiền não. Mình bị phiền não, mình khổ đau bởi vì cái cuộc sống. Đây gọi là cái vô minh. Thì tất cả những cái tai ương, tất cả những cái khổ nạn mà nó xảy ra trong cái đời sống của mình, nó đều là dính vào hai cái chữ này, nghĩa là vô thường. Tức là bởi vô thường nó chi phối, cho nên đó, mình gặp những cái khổ nạn. Cho nên là quý vị thấy đó, là mình biết tu thì những cái khổ nạn này nó sẽ không có. Và mình biết tu thì mình chuyển được những cái nghiệp chướng của mình, thì đời sống của mình á, nó sẽ được bình an. Nó được bình an. Cho nên quý vị Phật tử nhiều khi á, mình nói là cái chuyện tu là cái chuyện phụ, nhưng mà tại bạn thấy cái chuyện tu là nó là cái chính yếu, nó không phải là phần phụ trong cuộc sống đâu. Bởi vì đó, nếu mà quý vị thiếu tu là quý vị đó là dễ gặp những cái chuyện nó nguy hiểm lắm, dễ gặp những cái tai ương và dễ gặp những cái tai nạn. Mà đau khổ hơn là mỗi khi những cái tai ương tai nạn đến đó, mình lại khổ nhiều hơn, đau đớn nhiều hơn, rồi mình lại đánh mất đi bản thân mình, đánh mất đi một cái con người của chính mình. Cho nên đó là trong kinh nói đó, nếu mà quý vị không có biết tu đó, là quý vị sống ở thế gian này 100 năm thì cũng là vô ích thôi. Nhiều khi đó là mình bị lầm tưởng như thế này nè, mình sống mình hưởng, nhưng mà thật ra chúng ta không hưởng cái gì hết. Những tất cả những cái cảm thọ của thế gian này là nó phát ra từ nơi cái cảm giác của cái thân tứ đại này không? Từ những cái cảm giác của thần kinh hệ không? Chứ nó không phải là mình vui, mình hưởng. Giống như quý vị ăn ngon đi, mình tưởng là mình ăn ngon, nhưng thật ra nó chỉ là một cái cảm giác của thần kinh hệ. Ăn mình cảm giác ngon, qua khỏi cổ thì không có ngon nữa. Cho nên chính vì vậy đó, là suốt cái hành trình cuộc sống của chúng ta, ăn, hưởng, đủ thứ, mình tưởng là mình ăn hưởng, thật ra mình không có ăn hưởng gì hết. Chỉ là cái cảm giác, cái cảm thọ của cái thần kinh hệ, của cái thân tứ đại này mà thôi. Mà quý vị thấy là cái thân tứ đại này là nó thật hay giả à? Thân tứ đại này đó là hư giả, nó không phải là của chúng ta. Cho nên sống trong cái cõi đời này đó là mình bị lầm tưởng như thế. Mình tưởng là mình thọ hưởng cái này thọ cái kia, đi chơi chỗ kia, ăn uống, mình làm đủ chuyện, mình tưởng ô cái đó là mình đó, mình đang hưởng. Nhưng mà thật ra không có, chỉ là những cái cảm giác, những cái cảm thọ. Cho nên chính vì vậy đó là chúng ta bị lầm. Mà bên cạnh đó, đó là nó còn một cái nguồn an lạc vô tận nữa, chính là cái bản tâm của mình. Đó là một cái lòng thanh tịnh, một cái niềm vui, một cái hạnh phúc an lành nó sẵn có nơi mình mà ít ai biết được. Vì vậy mà chúng ta phải học Phật để rồi chúng ta chuyển hóa được nghiệp chướng của mình và sống trong cái cuộc đời này nó không có uổng, mỗi ngày đều vui hết. Ở đây thì chúng ta học theo chánh văn ha. Hoặc ở chót tu di bị người xô rớt xuống, do sức niệm Quán Âm như mặt nhật treo không. Đó là nếu mà quý vị mà, hoặc là mình ở trên cái chót tu di. Tu di là cái ngọn núi lớn, không biết là cái núi tu di là núi như thế nào, mà trong kinh diễn tả là cái ngọn núi rất là lớn, mà ở thế gian này mình cũng không thấy núi tu di ở đâu. Nghĩa là để trong cái từ điển Phật học đó thì nói cái ngọn núi tu di là định hình cho cái luân hồi lục đạo. Định hình là như thế này nè, người ta nói là một cái ngọn núi tu di thật là lớn, lớn vô cùng, lớn mà mình không thể nào tưởng tượng được. Thì ở trong cái lòng núi tu di đó là địa ngục A Tỳ. Đó là trong cái ngọn núi là có địa ngục A Tỳ ở trong cái ngọn núi tu di đó. Rồi bốn bên núi tu di là thuộc về bốn châu thiên hạ. Thì mình ở đây gọi là Nam Thiện Bụi Châu, mà đối diện mình á là Bắc Cô Lô Châu, và phía Tây là Tây Ngu Quá Châu, phía Đông là Đông Thành Thắng Châu, là bốn châu thiên hạ đó, là bốn cái quả địa cầu mà có cái sự sống đó. Thì trong bốn châu thiên hạ này đó là cái cõi nước của chúng ta đó là nó dở nhất, mạng sống ngắn nhất, mà nhiều cái khổ nạn nhất, nhưng mà dễ tu nhất. Nhiều cái khổ nạn quá cho nên là quý vị mới giác ngộ mà chúng ta tu, chứ còn không thôi quý vị ít khi nào tu lắm. Bởi vì đời sống nó sung sướng, nó đầy đủ quá, ít khi nào quý vị nghĩ đến đạo pháp lắm. Nghĩa là kệ nó tới đâu hay tới đó thôi. Cho nên chính vì vậy đó là mình khó tu, là khi mà cái hoàn cảnh mình nó đầy đủ. Nhưng mà cái cõi này quý vị thấy đó, là tại sao chúng ta tin lời Phật? Bởi vì Phật nói cái gì là chúng ta thấy chính xác cái đó à. Đức Phật nói mạng sống ngắn ngủi, mình thấy mạng mình cũng ngắn thiệt. Đức Phật nói đó là cái thân này đó là không phải mình, nó tự sanh tự diệt. Cái mình nghĩ lại cũng đúng, bởi vì nó muốn bệnh nó bệnh, nó muốn đau nó đau, nó muốn sống dài sống ngắn gì mình muốn không có được. Có nhiều người cứ tẩm bổ suốt ngày, dưỡng sinh đủ kiểu mà cũng chết ngắt à, cũng bệnh hoạn đủ thứ à. Bởi vì mình có dưỡng cách mấy cũng không có hơn được cái nghiệp, mình có làm cách mấy đi nữa là mình cũng không có chiến thắng được cái thân tâm của mình đâu. Cho nên quý vị thấy đó là thời Phật còn tại thế đó, là ngài chỉ điều tâm là cái quan trọng. Bởi vì ngài thấy tâm là cái cội gốc mà. Cho nên đó, mình muốn sống thọ sống lâu thì mình ít phiền não, ít đau khổ, thì chúng ta sẽ sống thọ sống lâu. mình làm lành, mình phóng sanh, mình làm phước, tự nhiên phước báo mình đầy đủ, cho nên mình sống dài thôi. Cho nên tại bạn thấy có nhiều là bà cụ đó sống tới 90 mấy tuổi, cả 100 tuổi, mà tại bạn cũng thấy nghe nói là dưỡng sinh dưỡng gì hết, ăn sống nó bình thường rồi mà sống vui vẻ thoải mái, sống cả trăm à. Còn cái người mà điều dưỡng như là quý vị thấy như ông Osawa đó, sao thầy chế ra cái phép Osawa mà ăn uống dưỡng sinh, ông sống 70 mấy tuổi cũng chết ngắt rồi, đúng không? Ông kêu ta dưỡng sinh sống lâu cũng chết sớm mới lạ chứ. Cho nên vì vậy đó là mình có dưỡng sinh cách mấy, mình có điều thân, mình có tập thể dục đủ thứ, mình làm đủ thứ, nhưng mà cái nghiệp của mình không có thắng được là mình cũng bị đó chi phối thôi. Tuy nhiên trong cái cuộc sống thì mình điều hòa thân tâm là cái chuyện nó bình thường, nhưng mà Đức Phật là chú trọng nơi là bản tâm. Giác ngộ được bản tâm, sống mà quý vị buông xả là tinh thần mình nó thoải mái, mà tinh thần nó thoải mái là tự nhiên là cái gì nó cũng thù thắng hết, là sức khỏe nè, rồi tất cả công việc đời sống của mình đó là nó sẽ thoải mái theo thôi. Cho nên đó là quý vị muốn cho gia đình mình thoải mái, muốn cho công việc mình thoải mái là tinh thần mình nó phải thoải mái. Cho nên là mấy Phật tử lâu lâu cái mấy Phật tử mang thần tài thổ địa lên đây nhờ thầy khai quang điểm nhãn để về mở tiệm nail cho giàu có. Thầy nói thầy không có khai được, mà ông phải biết là ông thần tài thổ địa cũng không có giúp cho quý vị giàu đâu. Tự vì thầy thấy cái tiệm nào là cũng có ông thần tài thổ địa hết trơn á, nhưng mà có tiệm làm ăn được, có tiệm làm ăn đâu có được đâu. Nên đó là cái chỗ phước báo của mình tinh thần mình vui vẻ, mình sống lạc quan, mình sống an lành, mình tha thứ cho người khác, mình có lòng từ bi, quý vị làm đâu cũng được đó. Bởi vì người ta thương mà, mình vui vẻ nó đi đến cái tiệm nó thấy chị đó chị dễ thương quá à, đi đến cái tiệm đó thấy chị rất là nhiệt tình, mà chỉ làm cái gì đâu ra đó mà lịch sự, mà mình đi một lần đến lần cái tự nhiên lần sau mình muốn đến nữa à. Dù cho mắc hơn chút kệ, mắc chứ mà thấy bả vui khoái à. Đó là cái tâm lý mà từ nơi tâm mình nó phát ra, cho nên khiến cho cái cuộc sống và gia đình mình nó được bình an. Cho nên nó gia đình của vị có rối cách mấy đi nữa mà gương mặt của mình cũng sáng sủa, vui vẻ, thoải mái, bảo đảm là tự nhiên hết rối à. Mọi người đang lo cái thấy mặt mình tỉnh bơ vui vẻ, người ta vui vẻ theo. Mọi người đang vui vẻ thấy mình rầu xuống, người ta sụ theo theo mình. Đó là cái tâm lý của mình á, mà quý vị phải chỉ cần thay đổi tâm lý là cái hoàn cảnh nó thay đổi. Muốn thay đổi tâm lý đó là quý vị phải chuyển được cái phiền não của mình và sống an nhiên, sống an lạc, thì như vậy đó là cái tâm lý mình nó thay đổi, tinh thần mình nó sẽ sáng suốt thôi. Đó. Thì như vậy đó gọi là cái ngọn núi Tu Di, bốn châu thiên hạ là bốn bên. Còn trên đỉnh núi Tu Di được chia ra bốn phần, là có bốn cõi trời trên đỉnh núi. Gần ở đỉnh núi thì lại có một cái cảnh giới gọi là Atula. Chúng Atula đó là người nữ rất là đẹp, người nam thì xấu xí, nhưng mà biệt tài của Atula đây là dễ nổi sân. Cho nên quý vị Phật tử nào mà mình làm phước nhiều mà mình hay nổi sân đó là dễ sanh lên cảnh giới Atula là vậy đó. Phước báo nhiều quá, cái phước báo như cõi trời nhưng mặt mày nó xấu lắm. Quý vị biết tại sao xấu không ạ? Bây giờ quý vị nổi sân lên mặt mình đẹp không? Mặt mỗi lần nổi sân lên mặt mình không có đẹp, mặt mình không có dễ thương, thì đây là cái nhân là nó kết về cái tâm lý. Bởi vì khi mà quý vị sanh ra cái cõi này nè, ví dụ như bây giờ quý vị nội mà sanh ra cái cõi này thôi, có người thì rất là đẹp đẽ, có người thì lại là không có đẹp. Vì sao lại không có đẹp? Bởi vì người đó đời trước họ hay nổi sân, cho nên họ không có được đẹp, mặc dù sanh ra gia cảnh giàu có mà không có đẹp. Cho nên quý vị muốn đẹp là quý vị đừng có nổi sân, bởi vì đây là cái nhân mà cái tâm của mình á, mà nó an lành, nó nhẹ nhàng á, là nó đẹp lắm. Bây giờ quý vị mà có xấu cách mấy đi nữa đó, mà quý vị mặt mày quý vị lúc nào cũng hoan hỷ vui vẻ là thấy người đó cũng đẹp nữa. Đẹp không ạ? Có người nói là bà đó bả xấu mà sao mặt bả có duyên. Cái duyên đó là cái phước của họ đó, cái lòng quan hỷ của họ mới tót ra một cái duyên, nhìn là thấy mến liền, cái mến đó lại là có duyên. Đó là cái duyên, cho nên dù xấu thì họ có duyên, tự nhiên cái phước báo của họ đó là nó tạo nên. Cho nên cái phước báo của mình đó là nó tạo nên đó, là nó do lòng mình nó quan hỷ mà mình có cái tình thương là cái phước báo tạo nên thôi. Cho nên đó quý vị mới thấy là trong nhà Phật đó là có hai cái dạng, một là bố thí, hai là tỳ hỷ công đức đó, là hai cái phước này nó bằng nhau. Là sở dĩ bằng nhau đó là mình nói ủa cái người kia đó là họ bỏ tiền ra họ làm phước, mình không bỏ tiền gì hết mà tại sao cái phước báo của mình lại bằng cái người kia. Nhưng mà muốn bằng cái người kia đó là quý vị phải biết như thế này nè, mình phải có lòng hoan hỷ và mình cũng phải có cái tình thương giống như người ta. Người ta phát tâm bố thí là người ta có cái tình thương, đúng không? Còn mình ở tỳ hỷ mình cũng phải có tình thương giống như người ta, mình phải có từ bi giống như người ta, mình phải lòng hoan hỷ giống như người ta, thì như vậy đó là cái phước báo của mình mới bằng cái người họ làm, mà mình không làm gì hết mà phước báo mình cũng bằng. Cho nên vì vậy đó là cái lòng hoan hỷ đó là nó là quan trọng lắm. Chứ còn mà nếu mà thấy người ta làm phước cái mình ganh tị, mình đi nói xấu hay là mình cứ chỉ trích người ta, thấy người ta mà làm những cái chuyện tốt cái mình không vui rồi, thì như vậy đó là vô tình là quý vị đó là tự mình là ngăn chặn đi cái phước báo của mình, mà bên cạnh đó là chúng ta còn tạo thêm nghiệp nữa. Cho nên đó quý vị phải học cái tánh này là nó khỏe lắm. Ai giàu có thì quý vị hoan hỷ mừng cho người ta, ai làm được việc lành việc tốt, bất cứ nghe người nào làm việc lành việc tốt quý vị cũng mừng cho họ, mình cũng vui, mình cũng hoan hỷ theo. Bởi vì đó là mình không làm được mà người ta làm được á, mình mừng mình vui, thì như vậy cái phước báo của mình nó tăng trưởng bằng như người ta luôn. Cho nên đó là cái cách mà mình tạo phước mà lại là không tốn kém gì hết, không tốn kém mà cái phước báo của mình nó cũng đầy đủ nữa. Cho nên nó có nhiều Phật tử họ không hiểu, họ nói đó là người ta có tiền người ta mới làm phước được, còn mình không có tiền thì làm sao làm phước được. Nhưng mà thưa quý vị đó, quý vị có tiền làm phước cũng được, không có tiền quý vị chỉ cần tỳ hỷ thôi, hoan hỷ thôi là phước báo của mình nó được đầy đủ, không thua kém gì người khác hết. Bởi vì cái phước báo là do lòng hoan hỷ của mình và cái tâm từ bi của mình, quý vị phát được hai cái đó là quý vị đầy đủ thôi. Cho nên vì vậy đó là nổi sân thì xấu nha. Mỗi lần nổi sân lên mình nói mình mỗi lần nổi sân lên là mình xấu đời này, cái đời sau cái mình xấu nữa. Cho nên vì vậy cái mình thôi mình không nổi sân. Chứ không thôi là quý vị chạy lên cảnh giới Atula đó, người nữ thì đẹp nhưng mà cũng nổi sân dữ lắm, nhưng mà người nam thì lại xấu, là cảnh giới Atula. Thì trên cái chót đỉnh núi Tu Di đó là có bốn cái quả địa cầu rất là lớn. Thì cái quả địa cầu này đó là của Tứ Thiên Vương, là bốn cõi trời của vua Tứ Thiên Vương đó. Và trên đó là có thêm 33 tầng trời nữa, là đến tầng trời thứ 33 là tầng trời của vua trời Đế Thích. Đó là cái chỗ mà các cõi trời chia ra như vậy. Thì như vậy đó là bên đạo Thiên Chúa thì họ nói là Đức Chúa Trời đó, Đức Chúa Trời tức là chư thiên, vị vua trời thôi. Họ tin và bởi vì vị vua trời đó là cai quản luôn cả cái quả đất và những cái người ở trên cái quả đất này, cho nên họ tin là Đức Chúa Trời tức là vị vua trời thôi. Nhưng mà trong cái Phật giáo thì lại là không có nói đến cái vị vua trời, bởi vì đó là ông trời ổng cũng là ở trong luân hồi lục đạo thôi. Ổng khi hết phước thì ổng cũng đảo xuống trong sáu nẻo luân hồi, chứ không phải là thoát ly ra khỏi luân hồi sanh tử. Đạo Phật thì chủ trương là phải ra khỏi luân hồi sanh tử, cho nên không có thờ trời, không có thờ chúa, không có thờ chúa, chỉ thờ Đức Phật thôi. Mà vì sao vậy? Bởi vì Đức Phật ra khỏi luân hồi sanh tử nương nơi giáo pháp của Phật để cho mình hết khổ đau và chúng ta ra khỏi luân hồi sanh tử. Cho nên đó là cái tinh thần giáo lý của đạo Phật á, là nó thoát trần hơn. Đó là cái giáo lý để cho mình hiểu thôi, chứ không phải cái mình mai mốt gặp cái người mà tu theo bên đạo Thiên Chúa mình nói đạo Thiên Chúa còn trong luân hồi sanh tử, đạo Phật ra khỏi luân hồi sanh tử, cái người ta quánh quý vị đáng chịu nha. Mình học mình biết thôi, chứ không có phải là mình hơn thua. Cho nên đạo Phật hay lắm, ai nói hay nói dở gì cũng cười thôi. Bởi vì dù cho nói hay nói dở gì là cũng thuộc ở trong cái sanh diệt, ở trong cái luân hồi sanh tử. Đạo Phật chỉ mỉm cười, miễn làm sao sống vui vẻ an lành là được rồi. Đó là cái hình ảnh núi Tu Di. Là nếu một người mà ở trên chót Tu Di như vậy đó mà bị người xô rớt xuống, nếu mà bị rớt xuống rồi thì do sức niệm Quán Âm, mặt như mặt nhật treo không, giống như là mặt trời giữa hư không, không có rớt xuống mà nó lủng lẳng chính giữa vậy đó. Cho nên quý vị bây giờ tưởng tượng có người đứng ở trên đỉnh núi Tu Di, rồi cái có người xô rớt xuống, cái mình niệm Quán Âm cái bị lủng lẳng chính giữa như mặt trời, quý vị chịu không? Đó là cái hình tướng mà ở nơi kinh diễn tả như vậy. Ở đây quý vị hiểu cái ý kinh là cái núi Tu Di là tượng trưng cho cái lòng ngã mạn của chúng ta. Người ta nói là cái cây cờ ngã mạn của mình cao như núi Tu Di đó. Trong kinh hay nói là phiền não của chúng sanh như là cát của sông Hằng. Rồi cái ngã mạn của chúng ta giống như là núi Tu Di. Ngã mạn tại sao là cao? Bởi vì đó, cái người ngã mạn đó thì gọi là mục hạ vô nhân, tức là dưới con mắt của họ đó là không ai bằng họ hết, họ cao hơn hết. Mà ai nói động đến là họ tự ái, ai nói động đến là họ phiền não bực bội khó chịu lắm. Nhưng mà đó, cái người mà ngã mạn đó thì lúc đó đó là cái tâm ngã mạn đó là nó cao rồi, nhưng mà bị người xô rớt xuống. Ví dụ như cái người ngã mạn đó mà bị người ta chê, ví dụ như họ cứ tưởng họ cao không, mà bữa đó nói anh tưởng là anh cao nhưng thật ra anh dở lắm, anh không có cao gì hết, anh sai cái nện sai cái kia, rồi bắt đầu là phiền não đau khổ lên. Cho nên cái người mà ngã mạn nhiều chừng nào họ lại dễ phiền não nhiều chừng đó, người tự ái nhiều chừng nào họ lại đau khổ nhiều chừng đó. Nói cái gì họ cũng giận, nói cái gì họ cũng phiền, nói cái gì họ cũng đau hết. Nên đó là cái lòng tự ái của mình đây thuộc về ngã mạn đó. Thì khi mà bị người ta nói động đến, cho nên mình bị phiền não đau khổ rồi, từ trên trời nó rớt xuống rồi, được người ta khen thì mừng lắm, là bay bổng, người ta chê cái là rớt xuống, rớt xuống. Bây giờ do sức niệm Quán Âm, tức là do cái sức, tức là do cái lòng mình nghĩ nhớ đến Bồ Tát, cho nên mỗi khi mà chúng ta có cái phiền não gì hay bị người ta chê bai cái gì, thì bây giờ mình đang bị rớt xuống rồi, mình cảm giác mình dở nhất rồi, mình cảm giác là mình xấu xa nhất rồi. Cho nên bây giờ mình không biết phải làm sao. Thì ban đầu mình cứ tưởng mình cao, cứ tưởng mình giỏi mà. Cho nên ai nói động đến là mình bị phiền não đau khổ quá rồi, lúc đó mình đang rớt xuống rồi. Rồi cái mình bị tưởng tượng ra đó là bây giờ mọi người á là nhìn mình là xấu rồi, ai cũng chỉ trích mình, ai cũng chê bai mình rồi. Cho nên vì vậy mình rất là phiền não, mình rất là khổ đau rồi. Bây giờ mình mới niệm Quan Âm Bồ Tát. Niệm là sao? Niệm đây là nhớ, mình nhớ đến một vị Bồ Tát Quan Thế Âm có đủ lòng từ bi, có đủ lòng hỷ xả. Ai nói chê xấu gì hết trơn cái mình buông xả hết đi, mình đừng có để tâm tới. Bởi vì thật sự là mình dở thật. Tại vì là chúng ta trên thế gian này, chúng ta là cái người dở nhất. Đúng không? Cái gì thấy mình dở nhất không ạ? Thực tế là mình dở nhất, bởi vì chúng ta chưa ra khỏi luân hồi sanh tử là mình dở nhất rồi. Cái thứ hai, mình còn mê lầm, mình còn vô minh là mình dở nhất rồi. Quý vị không có làm chủ được bản thân, quý vị không làm chủ được muôn pháp, quý vị không có một cái sức tự do tự lực, quý vị không có thể giải thoát được là mình dở nhất rồi. Và mình còn phiền não là mình dở nhất rồi, mình còn sân hận là dở nhất rồi. Cho nên mình thấy mình dở, khi mà mình thấy mình dở rồi, cái bây giờ cái mình nói thôi giờ mình buông đi, mình không nghĩ gì hết á, lòng của mình nó sẽ thanh thản giống như Bồ Tát, cái gì cũng buông xả hết. Cái thứ hai nữa, mình từ bi. Từ bi như vậy nè, chứ không phải là mình nói người ta chọc mình giận mình từ bi, mình tha thứ hay mình thương người ta. Từ bi cho ai à? Từ bi cho chính mình. Bởi vì khi nào mình giận là mình khổ, khi nào mình phiền não là mình đau, mình làm cho tim gan phèo phổi của mình ăn không được, ngủ không được, kinh mạch nó lại không đều, làm cho nó đau khổ, làm cho nó buồn chán, làm cho nó sanh bệnh tật. Cho nên mình thương cái thân, khi mình thương, mình từ bi. Khi mình từ bi như vậy, cái tự nhiên cái phiền não của mình nó hết. Đó là do mình nghĩ đến Bồ Tát có tâm rộng lớn, có lòng từ bi, cho nên mình hết phiền não. Khi hết phiền não rồi là tâm của mình không còn lo nghĩ nữa. Tâm mình còn không còn lo nghĩ nữa thì sao? Thì có phải giống như mặt trời ở trên không không? Giống như mặt trời ở trên không là không vướng vào bất cứ chuyện gì hết. Hồng trần cũng không vướng, nhân sinh cũng không vướng, nghiệp chướng cũng không màng, không còn để tâm bất cứ một cái gì hết, là quý vị bị lủng lẳng ở trên không, gọi là tâm không. Thì quý vị được cái tâm không đó là quý vị gọi là dù cho mình bị phiền não khổ đau, bị chê bai cách mấy, bị dùi dập cách mấy, nhưng mà do sức nghĩ đến Bồ Tát, lòng từ bi hỷ xả phát khởi, là tâm của mình được giải thoát, tâm của mình nó không vướng bận, giống như mặt nhật ở hư không, giống như là mặt trời ở giữa hư không thôi. Hoặc bị người giữ rượt rớt xuống núi Kim Cang, do sức niệm Quán Âm chẳng tổn đến mảy lông, tức là hoặc là bị cái người giữ mà rượt mình rớt xuống núi Kim Cang. Cái núi Kim Cang là cái chữ Kim Cang là kim cương á. Ví dụ bây giờ quý vị rớt xuống núi Kim Cương, quý vị mừng hay khổ? Chắc mừng lắm, sách đau hốt về đúng không? Nhưng mà ở đây nói cái núi Kim Cang đó là tượng trưng cho cái núi rất là cứng, cái núi là cứng chắc dữ lắm, rớt xuống là tan xương nát thịt thôi, chứ không phải là hiểu theo cái nghĩa kim cương. Thì do sức niệm Quan Âm chẳng tổn đến mảy lông, dù rớt xuống dưới cũng không có hao tổn gì hết. Thì đây người giữ rượt là ai là người giữ rượt? Quý vị hay nghe nói là mình sống như ma đuổi không? Lúc nào mình cũng sống mà bởi vì cái tư tưởng nó chi phối cái thân thể, mà cái tư tưởng mình nó muôn trùng luôn. Quý vị lo nghĩ cái này, phiền não cái kia, bực bội cái chuyện nọ, mà tất cả những cái tư tưởng phiền não đó nó làm tác động lên cái cơ thể của mình hết. Quý vị bữa nào mà quý vị phiền não, cái mặt của quý vị hiện cái chữ phiền não lên. Quý vị bữa nào quý vị nổi sân lên, mặt của quý vị nổi cái chữ sân lên. Và quý vị nghĩ cái chuyện gì, bất cứ chuyện gì đó là quý vị cứ làm theo à. Cho nên mới nói mình giống như là cái con rối như vậy đó, là mình do cái tư tưởng của mình nó giật dây, do cái phiền não nó giật dây, rồi mình cứ làm theo thôi. Quý vị có khi nào quý vị tự chủ được không ạ? Mình không có tự chủ được. Cho nên khi nào tâm mình nó bình an là quý vị tự chủ được. Quý vị biết quý vị làm cái gì, thấy biết một cách nó rõ ràng, muốn làm thì làm, không làm thì thôi. Nghe tất cả chuyện mà buông hết tất cả chuyện, không vướng bất cứ cái gì hết. Chứ không thôi quý vị, thường thường mình vậy là đang vui vẻ vậy chứ mà có người nào đi ngang nói móc mình câu cái mình nổi sân lên ngài luôn à. Đúng không? Chỉ có một câu nói của người ta mà mình đau khổ hết ngài. Có phải là quý vị bị giật dây không? Mình chỉ là cái con rối thôi. Ai khen quý vị cái là quý vị cười mất nước luôn. Thì như vậy đó là quý vị đó, lời khen người ta nhiều khi không đúng đâu. Nhiều khi người lời chê của người ta cũng không đúng à. Cho nên mình bị cái lời khen và cái lời chê nó chi phối. Cho nên có lần mà Đức Phật ngài đi thuyết pháp, cho nên trên cái con đường ngài đi khất thực á là có chư vị tỳ kheo, thì có ông những cái người mà ngoại đạo Bà La Môn đó, là có người thì thương Đức Phật lắm, nhưng mà có người vẫn ghét Đức Phật. Trong đó có ông Bà La Môn cũng thù Đức Phật lắm. Ông cứ đi sau lưng ông chửi Đức Thế Tôn, ông nói Thế Tôn là đủ kiểu hết, không có cái lời gì mà ông có thể ông tha thứ cho Đức Thế Tôn, kể cả những cái lời nhục mạ rất là thậm tệ. Nhưng mà Đức Phật vẫn cười thôi, ngài cười, ngài vẫn quan hỷ, ngài cũng không trả lời gì hết. Trong khi đó các vị tỳ kheo đó, những người chứng thánh rồi đó, là các vị vẫn bình thản. Nhưng những người chưa chứng thánh đó, là các vị đó là nổi bực lên, tự nhiên đi chửi sư phụ của mình, làm sao mà không bực không sân được. Cho nên vì vậy đó là các vị chịu đựng không nổi, nhưng mà có Đức Phật ở đó mà không dám nói. Cho nên khi mà trên đường mà đi về, sau khi thọ trai xong là các vị tỳ kheo mới tụ năm tụ bảy lại, mới nói hôm nay ông Bà La Môn nói chửi Đức Thế Tôn, tôi giận quá huynh, mà không biết làm sao mà có thể mà nó sổ ra một cái cho nó đã. Thì các vị cứ bàn tán với nhau, rồi Đức Phật mới đi đến, mới này các tỳ kheo, các ông bàn luận cái chuyện gì? Các vị tỳ kheo mới thành thật thưa bạch Đức Thế Tôn, hồi sáng tụi con đi khất thực cùng với ngài, cùng với thầy, ông Bà La Môn chửi quá, tại sao thầy không phản ứng gì hết, cho nên tụi con cũng không có phản ứng gì theo. Đức Phật mới nói, này các tỳ kheo, các ông có nghĩ rằng khi mà những cái lời khen của người ta, các ông có khi nào các ông do lời khen đó mà các ông được sanh lên thiên đàng hay không? Nếu bạch Thế Tôn cũng không thể nào sanh lên thiên đàng được. Này các tỳ kheo, nếu mà cái lời chửi của người ta có thể đưa các ông rơi xuống địa ngục được hay không, nếu bạch Đức Thế Tôn cũng không thể nào rơi xuống địa ngục được. Đức Phật mới tóm kết lại, này các tỳ kheo, lời khen lời chê của thế gian không có quyết định chúng ta là ở lên sanh lên thiên đàng hay xuống địa ngục, mà chỉ có lời nói hành động của chúng ta mà thôi. Cho nên lời nói và hành động của chúng ta mới quyết định con người của chúng ta, đời sống của chúng ta và sự nghiệp của chúng ta. Không phải là cái lời nói của người khác mà khiến cho mình là được giàu có hay là khiến cho mình nghèo khổ. Cho nên vì vậy đó là người ta nói tốt cũng được, người ta nói xấu cũng được. Được như vậy là chúng ta mới tự chủ được, chứ còn không là chúng ta không bao giờ tự chủ được. Có nhiều khi có nhiều người đó là thương mình mà khiến cho mình khổ. Họ thương mình mà họ cứ khen mình, họ thương mình đó mà họ cứ tâng bốc mình, trong khi mình không được như vậy. Rồi cái mình sanh một cái ảo tưởng, cho nên chính vì vậy mình khổ đau bởi vì cái ảo tưởng đó. Cho nên đó là Tề Bản hay nói đó là nhiều khi đó là cái khen đó là mình khó làm chủ, nhưng mà cái chê đó là chúng ta phải làm sao mà phải làm chủ được. Người ta khen á là nhiều khi mình cũng vui một chút, nhưng mà thôi mình giật dây mình tỉnh lại thôi, người ta mới đưa mình lên cái mình đáp xuống liền, mình đừng có bay vòng vòng. Cho nên còn khi mà người ta mà chê mình á là quý vị phải tự xét lại mình. Khi ai chê mình, quý vị tự xét mình có như vậy hay không. Không có như vậy thôi mình cứ mỉm cười, đó là cái lời chê nó không thật. Nhưng mà giả chăng cái lời chê là cái lời thật thì chúng ta sửa đổi mình nó tốt hơn. Thì như vậy đó là quý vị không bị cái hoàn cảnh mà nó chi phối chúng ta, nghĩa là chúng ta không có bị người giữ mà nó rượt chúng ta, tức là không bị quỷ giữ mà rượt đó, là những cái chướng duyên nghịch cảnh nó rượt mình đó, gọi là cái người giữ. Thì khi mà người giữ rượt đó đó là bị rớt xuống kim cang, tức là lúc đây là mình bị đau khổ. Nhưng mà do sức niệm quán âm, tức là do mình có cái lòng từ bi, mình thương tưởng hết tất cả chúng sanh, lòng độ lượng của mình lúc nào cũng hoan hỷ, lúc nào cũng vui vẻ hết. Cho nên chê mình cũng vui vẻ, mà khen mình cũng vui vẻ hết, là tự nhiên là quý vị được một cái sức tự do, một cái sức tự tại. Cho nên là không có tổn đến mảy lông mình, chứ còn không là quý vị bị tổn hại đó. Hoặc gặp oán tặc vây, đều cầm dao làm hại, do sức niệm quan âm đều liền sanh lòng lành. Đó là nếu mà gặp những cái quán tặc mà nó vây, đó là gặp những cái người mà cướp bóc, nó vây quanh mình, chuẩn bị để mà cướp bóc mình đó, nhưng mà do cái sức niệm quan âm thì tự nhiên đó là khiến cho người ta phát khởi được cái lòng lành. Cho nên trong kinh quý vị nhớ là ông U Quật Ma La, tức là cái người giết ngàn người mà chặt ngón tay sau đeo vô cổ đó, khi mà ông ta bị vị thầy của mình tà kiến, cho nên mới bơm vào đầu của anh chàng U Quật Ma La, gọi là vô não, tức là người không còn đầu óc đó, như người điên đó. Nếu mà anh giết được 1000 người thì sẽ chứng được những cái quả vị tối cao trong cái giáo phái Bà La Môn. Cho nên anh này nghe như vậy đó là anh ta đầu tiên anh ta không có tin, nhưng mà vì quá kính thầy cho nên anh ta tin. Thì khi mà máu đổ một người rồi đó thì lúc bây giờ anh trở thành cái người cuồng, anh ta cứ tiếp tục giết như vậy, mà giết đến cái độ mà đến là 999 người rồi, còn một người nữa là không thể nào mà giết được, bởi vì ai cũng sợ hãi rồi, ai cũng trốn hết. Thì anh chàng vô não này sanh lên ở trong một cái cánh rừng. Bây giờ Đức Thế Tôn, ngài sáng đó ngài chuẩn bị đi khất thực, ngài quán chiếu bốn phương thì lại thấy anh chàng vô não ở trong rừng rất là đau khổ. Họ làm ác là họ đau khổ lắm, chứ không có mình nghĩ là người làm ác họ không khổ đâu. Thưa quý vị, người làm ác là họ đau khổ. Bữa nào quý vị thấy là mình mà lỡ mình la mắng ai mà người ta phiền não, người ta đau khổ, quý vị có vui không ạ? Cả ngày quý vị ăn năn, cả ngày quý vị khó chịu lắm. Đừng nói chi mà mình giết người ta. Khi giết người ta là cái người làm ác đó họ sống trong ác mộng không? Nhắm mắt một cái là họ sẽ thấy cảnh chém giết, nhắm mắt một cái là thấy quỷ sứ lôi kéo mình để chuẩn bị đưa mình xuống cảnh giới địa ngục A Tỳ. Đó là những người làm ác, họ khổ đau kinh khủng lắm. Đức Phật thấy anh chàng vô não này quá sức là khổ đau, Đức Phật mới ôm bát, lẽ ra ngài đi khất thực thì bây giờ ngài đi vào cái cánh rừng để độ anh chàng U Quật Ma La này. Với cái lòng từ bi của Đức Thế Tôn lan tỏa vì thương tưởng U Quật Ma La, thì Ngài đi vào cái cánh rừng, thì đang đi vào cánh rừng đó, thì lúc bây giờ Ngài tình cờ Ngài gặp một cái bà già. Bà già này mang cơm đi vào rừng, mang cơm đi vào rừng đó, thì Đức Phật biết đây là mẹ của ông U Quật Ma La rồi. Tự vì mọi người đều xa lánh U Quật Ma La, nhưng mà có một người không bao giờ xa lánh, chính là người mẹ của U Quật Ma La. Mẹ của U Quật Ma La nghĩ rằng con của mình bây giờ chắc đói khổ ở trong rừng lắm, cho nên bà mới nghĩ là chẳng lẽ con mình lại giết mình, cho nên bà mang cơm đi vào để mà cho U Quật Ma La ăn cho đỡ đói. Thấy mẹ của mình, U Quật Ma La nghĩ đã chờ bao lâu tìm một người cuối cùng để giết, để cho đủ 1000 người, nhưng mà bây giờ không có ai hết, chỉ còn có mẹ mình thôi. U Quật Ma La nhẫn tâm giết mẹ mình luôn để đủ 1000 người. Đức Phật Ngài thấy như thế, nếu mà giết mẹ mình thì U Quật Ma La là hết cứu rồi. Cho nên vì vậy đó là Ngài hiện thân đến trước U Quật Ma La. U Quật Ma La vừa thấy Đức Phật đó thì ổng liền nghĩ một cái điều như thế này. Ông nói lẽ ra giết mẹ mình thì thôi, thì giết cái ông Sa Môn này thì mình đỡ áy náy hơn, bởi vì ông Sa Môn này không dính líu gì hết, mẹ mình sanh ra mình, nuôi dưỡng mình, cho nên vì vậy đó để sự lựa chọn thì anh ta lại lựa chọn là giết Đức Thích Ca Mâu Ni. Thì quay cái mũi dao lại giết Đức Thế Tôn để mà chém, thì Đức Thế Tôn thì Ngài chỉ đứng một chỗ thôi, nhưng mà lạ một cái là U Quật Ma La chạy đến đâu thì lại thấy Đức Phật cứ đứng trước mặt thôi, mà chạy hoài mà không tới, chạy càng nhanh thì thấy Đức Phật càng nhanh, chạy càng chậm, chậm lại thì thấy Đức Phật cũng chậm lại và ở trước mặt. Ổng mệt quá, ổng mới kêu Cồ Đàm, tại sao mà cứ chạy hoài không chịu đứng lại à? Đức Phật Ngài mới quay lại, Ngài mới nói: này U Quật Ma La, Như Lai đã đứng lại từ lâu rồi, chỉ có ông là người chưa từng đứng lại. Nghe vậy cái ông mới giật mình, ông mới nói là nãy giờ là tôi thấy là Ngài chạy trước tôi, không là Ngài đâu có đứng đâu. Thì Đức Phật mới nói là Như Lai dừng lại, Như Lai đã đứng lại là đã dừng lại hết tất cả những nghiệp ác, Như Lai đã dừng lại hết tất cả những tư tưởng, vì vậy mà Như Lai được giải thoát, Như Lai không còn phiền não. Còn chính ông bị cái nghiệp ác rượt đuổi, ông bị cái phiền não khổ đau, cái đó khiến cho ông là đau khổ. Thì với cái tâm từ của Đức Phật, U Quật Ma La mới buông đau xuống, quỳ xuống mà trở thành vị tỳ kheo của Đức Thế Tôn. Cho nên chính vì vậy đó là do lòng từ bi của Đức Phật phát ra, dù cho người kia mà có ác cách mấy, người ta cũng khởi được cái tâm lành. Cho nên có những Phật tử đó là những cái gia đình hay đến đây rồi nói là hay than phiền về gia đình. Tại bạn nói quý vị về, quý vị ráng thực tập cái lòng từ bi, quý vị phải thương tất cả những người xung quanh, thương chồng, thương con, quý vị khởi được cái tình thương đó, tự nhiên người ta có xấu cách mấy, người ta dở cách mấy, người ta cũng khởi được cái tâm lành nữa. Cho nên nó có nhiều vị đến đây nói: thầy ơi, tại sao vợ con tu mà sao càng tu càng khó khăn? Nó vậy đó, là bởi vì mình tu mà mình không phát được cái tâm lành. Quý vị phát được cái tâm lành là tự nhiên là quý vị độ được người thân à. Cho nên nó có nhiều người nói: thầy tại sao con tu mà người thân con độ không được à, nói người ta không có nghe. Vậy đó, là bởi vì mình chưa phát được tình thương. Cái tâm từ của quý vị lớn chừng nào là quý vị sẽ cảm phục được hết tất cả mọi người xung quanh. Cho nên đó là cái lòng từ của mình nó phát ra đó. Khi mà quý vị phát ra được là quý vị mới chinh phục được người khác, thì người ta sẽ khởi được cái lòng lành thôi. Hoặc bị khổ nạn vua khi hành hình sắp chết, do sức niệm Quan Âm dao liền gãy từng đoạn. Tức là nếu mà gặp cái trường hợp mà bị vua chúa, thì thời này không có vua chúa, nếu mà gặp mà cảnh sát FBI rồi nếu mà còng quý chúng ta, rồi có những cái mà lỡ tạo những cái nghiệp tội gì mà sắp sửa bị hành hình, thì quý vị niệm Quan Âm, nhớ đến Bồ Tát Quan Âm, thì tất cả đao gậy súng ống gì bắn không có trúng mình, cũng không có bị mà ảnh hưởng gì tới mình. Quý vị tin nổi không ạ? Bây giờ ví dụ như giờ mình sắp sửa bị hành hình, nó giả dụ thôi nha, là mình sắp sửa bị hành hình, rồi bây giờ súng đòi 5-6 cái súng nó chuẩn bị là nó chỉa vô mình, sắp sửa bắn rồi. Bây giờ quý vị niệm Quan Âm Bồ Tát súng bắn có trúng mình đâu mà. Cái này là hên xui, cái này là không có biết là trúng hay không. Nhưng mà ở đây là nó có cái ý như thế này. Bởi vì đó, đây nó cũng xuất phát từ cái câu chuyện mà thời của Đức Phật tại còn tại thế. Lúc bây giờ Đức Phật đi khất thực cùng với ngài A Nan. Trên đường đi khất thực á, tự nhiên cái Đức Thế Tôn tránh qua một bên, Đức Phật nói là rắn, cái Đức Phật tránh qua một bên, ngài A Nan cũng tránh theo Đức Thế Tôn, nghĩ là ở dưới có cái con rắn thiệt. Nhưng mà ngài A Nan cũng không thấy rắn gì hết. Rồi ngài A Nan cũng thắc mắc, rồi đi đến một đoạn, cái đến cái chỗ nghỉ chân, ngài A Nan mới hỏi Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, hồi nãy thầy đi một cái đến cái đoạn đường đó thì tại sao mà thầy lại nói rắn, rồi thầy lại tránh qua một bên, con đâu thấy gì đâu mà tránh. Thì Đức Phật mới nói đó là cái hồi nãy là cái chỗ đó Như Lai thấy ở dưới cái lòng đất, ở cái con đường đó dưới cái lòng đất sâu khoảng chừng là gần một thước, ở đó có chôn một cái hũ vàng lớn, Như Lai tránh qua một bên. Như Lai nói đó là rắn Như Lai tránh. Thì vô tình đó là có một cái anh nông dân, ảnh mới nghe được là hai thầy trò nói chuyện như vậy đó, cái ảnh mới phăng, ảnh mới đi tìm. Đi tìm mới đào lên đó là không phải rắn mà lại là một cái hũ vàng rất là lớn. Anh ta được một cái hũ vàng lớn rồi đó, cái anh ta mới mang về, anh ta không có báo quan. Rồi anh ta tự xây dựng nhà cửa giàu khó lên, mà tự nhiên một người nghèo mà bây giờ giàu lên, cho nên khiến cho có nhiều người nghi ngờ, chuyện này mới đến tai vua. Lúc bây giờ vua Ba Tư Nạc đó là mới cho quân lính đến để mà tra hỏi tiền này là hợp pháp, vàng này là hợp pháp hay không, mới bắt hết và tịch thu hết tài sản. Thì khi tịch thu hết tài sản mà bởi vì anh chàng này khai ra là vàng đào được ở cái chỗ đó mà không báo quan, thì bây giờ cái luật của vua thì bây giờ nếu đào được kho báu mà không báo quan thì như vậy đó là phạm vào một cái tội chết, đó là tự lấy, coi như là của công mà tự lấy đó. Thì anh này mới là được mang ra pháp trường chuẩn bị đến cái giờ hành quyết. Thì khi mà đến cái giờ hành quyết rồi, anh ta mới đứng, anh ta mới than. Anh ta mới than, thì khi mà anh ta than đó là như thật lời của Đức Thích Ca Mâu Ni nói với vị đệ tử của ngài là ngài A Nan, vàng chính là rắn. Bởi vì mình vô minh tưởng rắn là một cái con rắn thiệt bên ngoài, vàng là cái gì nó quý báu. Nhưng mà bây giờ ông ta mới hiểu được một chuyện, vàng thật sự chính là rắn. Cho nên đó là khi mà nghe cái lời than như vậy đó, thì cái chuyện này được đồn đến tai vua Ba Tư Nặc liền. Vua Ba Tư Nặc mới ngưng lại cái chuyện hành quyết đó. Thì vua Ba Tư Nặc đó là mới kêu cái người nông phu này, thì người nông phu này đến gặp vua Ba Tư Nặc mới thực lại nguyên cái câu chuyện như vậy. Khi mà vua Ba Tư Nặc mới biết được cái câu chuyện như vậy rồi, mà lại vua Ba Tư Nặc là một Phật tử, cho nên chính vì vậy mới xá tội cho cái người nông phu này. Người nông phu này cảm được cái ân đức của nhà vua, đến giáo đoàn của Đức Thích Ca Mâu Ni và xin xuất gia làm tỳ kheo luôn. Thời gian sau đều chứng quả A La Hán hết, đó là giải thoát luân hồi sanh tử. Thì như vậy ở đây đó là nếu gặp bị cái khổ nạn mà hành hình sắp chết rồi, mà bây giờ mình khởi được cái từ tâm, mình nghĩ đến cái điều thiện. Bởi vì Phật và Bồ Tát luôn luôn hướng thiện, luôn luôn hướng đến một cái con đường mà giác ngộ giải thoát, hiểu được cái chân lý của cái cuộc đời. Cho nên đó là lúc nào mà quý vị đó là quay đầu trở lại, mà cái từ mà ở trong mà nhà đạo hay quý vị hay nghe đó là hồi đầu thì ngạn đó, hay là quay đầu là bờ đó, hay là buông đao thành Phật đó, đó là tức là khi mình trở về một cái con đường giác ngộ giải thoát, thì tất cả những cái khổ nạn dù cho vua chúa hay là những khổ nạn gì, nó đều bị tan biến hết, nó không có cái làm hại mình được. Đó là cái ý nghĩa là nó như vậy đó. Chứ không có phải là cái nạn vua thiệt rồi cái quý vị bị gặp nạn đó quý vị niệm thì nó sẽ hết đâu, mà gặp bởi vì do cái lòng tham của mình. Khi mà mình phát khởi ra, khi lòng tham của mình phát khởi ra, cái lòng tham đó nó sẽ giết mình. Cho nên đó là chúng ta rất là nguy hiểm, bởi vì sống trong cuộc đời này đó là quý vị tạo ra bất cứ cái gì, cái đó nó cũng làm cho quý vị đau khổ hết. Quý vị có con là cũng là một cái gánh nặng, quý vị có chồng có vợ có sự nghiệp, có tiền tài nhiều chừng nào đều là những cái gánh nặng đối với chúng ta hết, đều là những cái mà khiến cho chúng ta lo nghĩ. Cho nên quý vị thấy đó, là lúc mình còn con gái đó, là mình còn lúc nào mình cũng trẻ đẹp hết. Nhưng mà khi mà quý vị có gia đình rồi là bắt đầu là quý vị tàn phai nhan sắc nó nhanh dữ lắm. Vì sao? Vì cuộc sống, vì phiền não, vì cái môi trường, vì cái hoàn cảnh, nó khiến cho chúng ta rất là dễ đau khổ, phiền não, già nua. Bởi vì là cũng vì chúng ta tạo ra rồi chính tất cả những cái đó nó làm cho mình là đau khổ, bởi vì những cái mà chúng ta đã tạo ra. Cho nên đó, là đây là do sức niệm Quan Âm thì liền gãy hết. Mình nhớ đến Bồ Tát, cho nên rồi tất cả những cái phiền não, tham sân si đều gãy hết. Hoặc tù cầm xiềng xích, tay chân bị gông cùm, do sức niệm Quan Âm tháo rã đặng giải thoát. Tức là hoặc mình bị cầm tù, bị xiềng xích, tay chân bị gông cùm, thì do sức niệm Quan Âm thì mình được giải thoát. Thì hiện tại thì chúng ta không có bị gông cùm, nhưng mà quý vị thấy mình có bị gông cùm không? Mình bị trói buộc không? Mình bị là thân này trói buộc mình, hoàn cảnh trói buộc mình, phiền não trói buộc mình, mọi người xung quanh đều trói buộc chúng ta, đúng không ạ? Đó là do chúng ta là sống ở cõi đời này, là chúng ta luôn luôn nhiều cái sự trói buộc. Phiền não có trói buộc mình không? Tham trói buộc mình không? Sân trói buộc mình không ạ? Cho nên cái gì nó cũng trói buộc chúng ta hết. Nhưng mà bây giờ quý vị biết tu rồi, quý vị biết buông xả. Tức là bây giờ quý vị có tài sản mà quý vị biết buông xả, tức là mình không có vướng vào những cái gì mình đang có. Mình không cho cái đó là thật, không cho nó là cái của mình. Bởi vì tài sản thuộc của năm nhà chứ không phải là của chúng ta. Bây giờ quý vị nói là tiền ở trong nhà băng, quý vị chắc là của mình chưa? Có nhiều khi á, là tiền mình tưởng là của mình, nhưng mà cuối cùng mình xài không có được. Cho nên quý vị thấy là sau cái năm mà 75 đó, có nhiều người rất là giàu có, tiền cả bao bao vậy đó. Nhưng mà khi mà chính phủ đổi, phát cái lệnh mà đổi tiền một cái, quý vị có tiền nhiều quý vị cũng vẫn xong à, làm đốt lửa nấu cơm chơi à, đâu có đổi được tiền đâu. Cái tiền đó mình xài cũng không có được. Hoặc là mình đang có tiền cái bị người ta lừa gạt, cái tài sản của mình nó hết luôn. Thì như vậy là cái tiền này là không phải là của mình, chúng ta giữ không có được. Chỉ có một cái mà quý vị biết làm sao mình giữ được tài sản của mình không? Đó là do sức niệm Quán Âm. Nghĩa là mình có tài sản, nhưng mà mình phải thấy tài sản không phải là của mình, thì cái đó mới thực sự là của mình. Mà mình thấy cái đó là của mình thì nó trở lại là không phải là của mình. Đó là vì sao vậy? Bởi vì do cái tâm chấp trước của mình, do cái tâm đó mình nghĩ là của mình thì nó sẽ không phải là của mình. Mình nghĩ không phải của mình thì nó chính là của mình. Vì sao như vậy? Bởi vì khi mà cái tâm của mình nó không có chấp trước vào cái đó là của mình đó, là cái tâm của quý vị là cái tâm rộng lớn. Khi mà quý vị có cái tâm rộng lớn là quý vị chứa được cái của cải của mình. Còn quý vị cho đó là cái của mình là tâm của quý vị nhỏ hẹp. Khi mà tâm mình nó nhỏ hẹp là của cải này nó mình chứa không được. Mình chứa không được thì người khác chứa dùm cho mình, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là phải tâm mình phải thực sự ra rộng lớn ra. Thí dụ như bây giờ quý vị có chồng, quý vị nói chồng là của mình đó, là bảo đảm sớm muộn gì quý vị cũng ly dị thôi. Nhưng mà bây giờ nói là không phải là của mình, tức là nó là một cái duyên hợp với nhau. Vì vậy mà quý vị sống trân quý những cái gì mà quý vị đang có. Có chồng là quý vị quý chồng, có vợ quý vị quý vợ, bằng một cái tâm mà trân quý những cái gì đang có đây, một cái nhân duyên vĩ đại đối với chúng ta. Thì như vậy đó là ông chồng cũng thương mình, người vợ cũng thương mình. Con mình đó là đến với mình, quý vị nói là con của mình đó là quý vị phiền não dữ lắm, lo lắng đau khổ, mà bản thân nó cũng lo lắng và đã đau khổ. Bởi vì do cái tâm mình giữ chặt nó cho nên nó khổ dữ lắm. Mình nói con mình là một cái nhân duyên đến với mình, cho nên vì một cái nhân duyên này cho nên mình rất quý, rất thương yêu con mình. Đó là trở thành một cái tình mẫu tử mà gọi là vô bờ bến. Nhiều khi mình nói mình thương con á, là nhiều khi quý vị thương mình không phải thương con.
Bởi vì mình cứ muốn con mình làm theo những cái gì mình nghĩ, mình muốn con mình phải làm theo ý mình. Có khi nào mình tôn trọng được nó, hiểu được nó không ạ? À? Không, bởi vì hai cái chữ cho đó là con của mình. Bây giờ quý vị nói là con mình mà không phải con mình, bởi vì làm cái nhân duyên đến với mình, cho nên mình quý cái nhân duyên này, lo cho con mà không nghĩ nó là vì con mình, mà mình lo vì cái tình thương, một cái tình mẹ bao la thương con, trở thành cái tình mẫu tử thiêng liêng, mới có thể nói là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Bởi vì biển Thái Bình không thấy bờ, đúng không ạ? Mình thương mà còn thấy có mình thương là còn có bờ, mà không thấy có mình thương là tình mẹ bao la vô cùng. Thì của cải vật chất thế gian này cũng như vậy. Nếu mà quý vị cho là của mình, là tất cả những cái đó là nó sẽ không ở với mình nữa, bởi vì cái lòng của mình nó quá nhỏ hẹp, không thể nào chứa đựng được của cải. Còn nếu mà nó không phải là của mình, tức là mình buông xả được có tất cả, mà lại buông hết tất cả, là lòng mình nó to rộng lớn hơn những cái của cải mình đang có. Cho nên vì vậy nó ở mãi với mình thôi. Cho nên chính vì vậy là lòng từ của mình đó, là nó đầy đủ, lòng quan hỷ của mình nó đầy đủ, rộng lớn lên, mình đừng có nhỏ hẹp nữa, không có chấp trước nữa. Thì vậy tất cả của cải vật chất của thế gian này nó còn mãi với chúng ta. Thì một mai nào đó mình bỏ cái thân xác này, quý vị tưởng là mình bỏ cái thân xác này là của cải mình mất, đúng không ạ? Thưa, nó không có mất. Quý vị bỏ thân xác này, quý vị đời sau quý vị sẽ được của cải nhiều hơn nữa. Vì sao như vậy? Bởi vì đó là cái phước của chúng ta xài hết á, là khi do cái tâm của mình nó cố chấp và chấp trước, quý vị xài nó hết. Lòng mình rộng lớn chừng nào á là xài hoài không hết. Cho nên quý vị thấy có nhiều người càng giàu họ lúc nào càng giàu, nhiều tiền vậy đó. Là bởi vì là lòng của họ đó là không có chấp trước vào những cái mà họ đang có. Lúc nào cũng sống với lòng từ bi và quan hỷ hết, cho nên cái phước báo nó đầy đủ. Cho nên là hòa thượng mới nói câu là buông tất cả mà lại là được tất cả. Quý vị cứ buông hết đi mà quý vị được hết, được gia đình hạnh phúc nè, được của cải vật chất đầy đủ hết, mà hơn hết là quý vị được cái lòng từ bi vô lượng của Bồ Tát, quý vị được cái lòng quan hỷ, cái lòng hỷ xả của Bồ Tát, quý vị được cái trí tuệ của chư Phật. Đây là cái được hơn hết của thế gian. Cho nên quý vị thấy đó là các vị Bồ Tát mà vẽ hình tạc tượng đó, quý vị thấy có người nào mà tạc tượng nghèo không ạ? À? Tướng tốt hơn mình, đeo chuỗi lạc giàu có hơn mình. Ý nói là tâm Bồ Tát rất là rộng lớn, cho nên các vị được đầy đủ hết tất cả. Còn tâm của mình quá sức là nhỏ hẹp, quý vị được mà cuối cùng lại là không được. Mình tưởng mình là có tiền nhưng thật ra không có tiền. Mình tưởng quý vị là có gia đình hạnh phúc mà quý vị không có hạnh phúc gì hết. Còn các vị buông hết tất cả, sống an nhiên, vui vẻ, quan hỷ và từ bi. Cho nên sống ở thế gian hay sống bất cứ ở nơi nào, hoặc sống ở quốc độ nào, hoặc sanh trưởng ở một cái nơi nào đó, đều đầy đủ của cải vật chất, an vui và hạnh phúc hết. Cho nên vậy, quý vị muốn hạnh phúc, muốn được đầy đủ như chư Phật, như chư vị Bồ Tát, thì mình phải có cái lòng đại bi vô lượng, phải có cái lòng hỷ xả rộng lớn, phải có lòng quan hỷ. Thì như vậy đó là tất cả những khổ nạn trên thế gian này quý vị đều vượt qua hết. Không có gì làm cho quý vị khổ. Quý vị có tiền không bị tiền làm khổ, quý vị có chồng không bị chồng làm khổ, quý vị có con không bị con làm khổ mình, có bạn bè không bị bạn bè làm khổ. Bởi vì quý vị thấy được thế gian này vốn dĩ là vô thường, chỉ là duyên hợp duyên tan mà thôi. Đủ duyên thì đến, hết duyên thì đi. Thì như vậy đó là quý vị sẽ tự tiêu trừ hết tất cả những cái khổ nạn, được bình an vui và hạnh phúc. Đó là cái ý nghĩa mà đoạn kinh Phổ Môn mình mới học xong. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì có thắc mắc hỏi gì không? Cái này không phải hỏi mà cái này chỉ cảm ơn thôi. Đây. Rồi thầy mời tất cả quý Phật tử mình chắp tay hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.